This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3 giờ 30 mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh khỏe không anh?
Chào cô Dung, chào quý khán giả, khỏe cô?
Dạ, Hạnh Dung cũng khỏe anh. Thời tiết cũng tương đối đẹp anh hả?
À, tương đối đẹp. Trời hồi cuối thứ bảy ngày hôm qua thì ở đây Dương tổ chức ngày 30 tháng 4 trên Dallas chắc như vậy hả?
Dạ, cũng vậy. Hai chỗ lận. Buổi sáng chỗ, buổi chiều chỗ. Nhiều quá. Nhưng mà những cái ngày như vậy đó, người Việt chúng ta ở bên hải ngoại không bao giờ quên được anh nhỉ?
Vậy đúng rồi, dạ tôi vâng. Nhớ 400 năm về trước thì cái ngày 29 này là ở Sài Gòn hoang mang. Lúc đó gia đình anh cũng đường vọt chạy xuống bến Bạch Đằng để tìm cách mà đi. Thì dạ. Đó là những kỷ niệm mà khó quên lắm.
Dạ vâng, vừa nó đau đớn và nó vừa đủ thứ chuyện. Lo âu tùm lum tà la không biết là sẽ đi về đâu thời khắc đó anh hả? Vâng,
đúng
thôi
rồi.
Bây giờ mình cũng người Việt của mình ở đây cho dù thế nào thì cũng vẫn nhớ hoài những cái kỷ niệm đau buồn đó. Mình hàng năm vẫn tổ chức, có nhiều hội đoàn tổ chức lắm và ở nhiều nơi chứ không phải là ở Texas mình anh ha. Dạ vâng. Dạ vâng. Bây giờ thì anh em mình vào chương trình. Thưa anh, một viên chức của Hamas đó đã đưa ra một cái tuyên bố ủng hộ các sinh viên Đại học Hoa Kỳ đang dựng liều để mà phản đối các nỗ lực chiến tranh của Israel và kêu gọi các tổ chức của họ thoái vốn khỏi Israel. Thì cuộc chiến tranh khốc liệt giữa Israel và Hamas đó, dù cách xa hàng ngàn dặm, đã làm dấy lên làn sóng hoạt động trong các trường đại học khắp Hoa Kỳ. Hồi tuần trước, đó, hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt tại trường Đại học Columbia ở New York trong bối cảnh đang diễn ra một cuộc biểu tình khiến cái ngôi trường nằm trong cái khối mà Ivy League đó phải chuyển sang học trực tuyến và các nhà lãnh đạo tôn giáo phải kêu gọi sinh viên Do Thái ở nhà vì sự an toàn cho bản thân họ. Thành viên kỳ cựu của Hamas đã ca ngợi những sinh viên dựng lều để phản đối các nỗ lực chiến tranh của Israel. Thì theo anh, nhận xét tình hình phức tạp biểu tình rầm rộ, sao mà giống cái thời mà Black Lives Matter lôi kéo rồi xúi dục này á, rồi sẽ đi về đâu anh? Đi về đâu hỡi anh?
Thì hai cái nó cũng khác nhau cơ.
Khác cái anh? Này, dạ.
Thì cái này đó, bình đẳng dân chủ phải tả đó cũng khó mà dung dưỡng được. Bởi vì thật sự, nếu người Palestine thì nó sẽ khác. Nhưng mà Hamas lại là cái tổ chức khủng bố.
Ồ, dạ.
Cô thấy rõ không?
Dạ vâng.
Nó khác nhau mà trước đây Hoa Kỳ đã liệt Hamas là vào lực lượng khủng bố. Chỉ có khi ông Biden lên dỡ bỏ này ra. Đó là cái điều mà đó ai cũng thấy rõ. Thì cái vụ mà tấn công vào Do Thái để bắt cóc mấy trăm người vào đó giờ giữ lại là làm con tin đó, thì đó thấy rõ là cái hành động của Hamas không có thể là chính danh. Do đó mà cái cuộc mà biểu tình này đó nó có bị phản ứng rất nhiều, cả người trong đảng Dân Chủ nó chứ không phải là chỉ có bên người bảo thủ bên Cộng Hòa. Bởi vì họ thấy đó, cái điều đó là không thể chấp nhận được. Thì theo cái phát ngôn viên báo chí là Andrew Bass, tổng bạch đốc hôm thứ ba tuần rồi đã tuyên bố là chính quyền Joe Biden coi trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng họ coi những lời kêu gọi bạo lực đe dọa thể xác là những lời căm thù rồi chống Do Thái thì không thể chấp nhận được. Đó là những cái cô thấy đó, cái phản ứng từ Tòa Bạch Ốc. Thì còn có phản ứng nhiều cái giới lập pháp, trong đó có cái bà dân biểu Alice Stepney là người mà chủ tịch cái Quỹ hội Cộng hòa cho Đảng Dân Chủ đó. Thì bà lên án cái Đại học Columbia là chuyển theo cái mô hình mà tập kết hợp, nói là điều cho phép những người biểu tình làm gián đoạn những công này. Thì Đại học Columbia để là một trong những cái trường đầu tiên mà chính quyền Joe Biden mở cuộc điều tra tiêu đề về tiêu đề cháo sau vụ tấn công 7/11, bằng chứng rõ ràng là thuyết phục rằng cái sinh viên Đại học Columbia đã trở thành mục tiêu của họ và người Do Thái, và trường đại học đã cho phép điều này xảy ra tồn tại mà không có hậu quả nào hết. Và viết như vậy và tiếp tục là nói rằng là đã đến lúc Bộ Giáo dục công bố kết quả cuộc điều tra. Hôm trước cô nhớ đó là cũng có cuộc biểu tình trong đó rồi để lên bài Do Thái đó. Dạ. Thì có một số cái viện trưởng các đại học đó là bị cách chức, bị phải từ chức. Chỉ ba cái đại học, nhưng mà chỉ riêng là Harvard là đáng lẽ cũng bị vậy, nhưng mà bà đó lại bị dự đảo danh thì cũng là bắt bà từ chức. Thì có chuyện đó tới ngày hôm nay. Thì cái chuyện này do đó mà có những cái phản ứng rất rộng rãi. Thì cái chuyện như cô nói thôi, có giống như mà lắc lại má đơ thì họ chắc là không được đâu, phải không?
Dạ.
Đó. Thì hôm cái chú ngày hôm qua nè, thì còn như là toàn quốc nước Mỹ, tất cả các trường đại học đó, có biểu tình thì cái cảnh sát đến là dẹp và bắt bớ hàng trăm người mỗi trường học, riêng cái ở tại đại học tỉnh Austin nè. Thì thống đốc mình là thay vì cảnh sát điều động vệ binh quốc gia vô là bắt hết, tối hết những người đó, bắt nhốt phải lên xe. Thành thứ ra họ mạnh tay là cái vấn đề này, bởi vì coi này đã ủng hộ cái bọn khủng bố Hamas, không thể là nói là Palestine được. Thì trong cái có những cái hình ảnh mà cái giống như là khi mà ông thấy là cái một cái người cô gái đó cầm cái một cái bảng mà để giống như là cái nói là cái những cái gọi là outcry, là cái chỗ đó cái ám chỉ cái lực lượng mà của Hamas đó là sẽ là mục tiêu tiếp theo là Al-Qassam, là chỉ là quân đội Hamas của nhóm này dãy cái cờ để lên để làm nữa đó. Thì cái ông tượng nữ Tép Ru nói nếu cô ấy là một sinh viên thì cô ấy sẽ bị đuổi học, nếu cô ấy là giáo sư thì cô phải bị sa thải. Đó là những cái điều mà họ phản ứng mạnh, bởi vì thấy rõ rằng đây là nó không phải là ủng hộ Palestine mà đây là ủng hộ cuộc khủng bố. Nhưng đó là những điều có những cái phản ứng rất mạnh, như là giờ ông Les Moon, phó giám đốc của nhóm vận động Cơ Đốc giáo ở Trung Đông, dự án Philos, đã chia sẻ đoạn video hôm thứ Ba cho các cuộc biểu tình chống Israel tại các trường đại học trên toàn quốc, gồm cả Đại học Yale ở Connecticut. Ngoài việc vẽ bức ảnh cô gái cầm biểu ngữ mà ủng hộ lực lượng quân sự Hamas, rồi còn clip mà có những đại học hô vang là ao căn sát người khiến chúng tôi tự hào, hãy giết thêm một người lính ngay bây giờ. Đó thì cái đó họ phổ biến lên trên đó thì gần như là một cái lần sống mà để mà chống lại cái cuộc biểu tình này. Do đó mà anh nói là có những cái phản ứng mạnh của tất cả các đại học đó. Ví dụ chẳng hạn như là ở tại Boston, người cảnh sát mặc sắc phục chống bạo động đã dọn dẹp khu cấm trại trong khuôn viên đại học hôm vào thứ Bảy, và cho biết có 102 người biểu tình bị bắt. Thì cô biết thì trước khi mà bắt đó, họ có cho 15 phút nó phải tự giải tán, bởi vì cho đây là vi phạm vào cái lực là gây bất an cho những cái sinh viên trong trường đó. Mà nếu họ không giải tán thì đương nhiên là khi người đó bị bắt là phải bị truy tố. Đó là chứ không phải là vô họ bắt liền. Họ kêu gọi sinh viên phải trong vòng 15 phút phải giải tán.
Wow.
Thì Thì trong một tuyên bố của trường đại học cho biết, mặc dù trường đại học sẽ tiếp tục là những môi trường để cao tự do ngôn luận, nhưng ưu tiên hàng đầu là tạo ra môi trường an toàn và bảo đảm khi hỗ trợ dạy học. Căng thẳng đã gây áp lực lên quan chức nhà trường và những người đang và phải giải quyết các cuộc biểu tình khi lễ tốt nghiệp vào tháng 5. Do đó mà họ phải giải tán cái cuộc biểu tình này. Đó là những điều họ nêu lên. Thì thành thử được câu hỏi có giống cái vụ lắp lại má đợi không đó.
Dạ.
Thì bởi vì cái cuộc biểu tình này nó không có chính danh. Còn lúc đó đó thì đảng Dân Chủ họ muốn tạo khó khăn lên trong những cuộc bầu cử, thì họ muốn nuôi dưỡng lên những cái lực lượng mà tả của tại Hoa Kỳ làm điều đó. Thì lúc đó là cho rằng tại vì cảnh sát gây đàn áp, gây chết của một người Mỹ đen mà George Floyd đó, thấy không? Đó là những cái điểm đó có nó để tạo là xáo trộn vô cuộc bầu cử, nhưng mà cái chỗ này không thể để lan tràn được. Đó là chuyện nguy hại gần như cho cái nền an ninh của Hoa Kỳ.
Dạ.
Mà nhất là đối với cái tâm trường đi học trong tháng 5 này là lễ tốt nghiệp, mà họ làm vậy thì gây khó khăn, không thể làm được và được chịu học hành của sinh viên được. Do đó mà họ mạnh tay những điều mà cô lên e ngại đó, nó không thể xảy ra.
Dạ. Dạ vâng, Hành Dung cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa anh, thế anh nghĩ gì về cái lời tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron vào ngày thứ Tư 24 tháng 4 đó, vào năm 2024 vừa rồi này, tại đại hội là Sorbonne Paris, khi ông cảnh báo rằng Âu Châu đang bị đe dọa bởi Nga có vũ khí hạt nhân và Iran gần có vũ khí hạt nhân. Thì ông cho rằng chúng ta cần phải đoàn kết để giải quyết cả hai mối đe dọa này, và cộng đồng quốc phòng Pháp á, đừng nhầm lẫn với Khoai Trose. Cơ quan ngoại giao luôn bị ảnh hưởng về những cái vấn đề này bởi là cái công trình tiên phong của một chuyên gia và nhà phân tích đáng gờm người Pháp là Thérèse Delpech, sống từ năm 1948 đến năm 2012 và làm việc cho Ủy ban Năng lượng Hạt nhân Pháp và tổ chức RAND. Nhà phân tích chiến lược Delpech đã sớm cảnh báo rằng việc Iran tiếp cận vũ khí hạt nhân kết hợp với năng lượng đạn đạo ngày càng tăng, họ sẽ không chỉ tàn phá Trung Đông mà còn phá vỡ an ninh hạt nhân toàn cầu. Anh thấy có gì mâu thuẫn không? Vì trong cái tuyên bố này có ý nghĩa là cần vô hiệu hóa mầm móng họa coi như là hai vũ khí hạt nhân của Iran, mà trước đó đó một số quốc gia Âu Châu trong đó có Pháp và Hoa Kỳ áp lực cho Thái thì tự chiến nó đừng tấn công trả đũa Iran vì sợ là chiến tranh sẽ lan rộng không kiểm soát được đó anh.
Thì cũng có mâu thuẫn đó cô, thì bởi vì
dạ.
Cô thường thường bên Âu Châu mất các lãnh đạo chính quyền phe tả của Âu Châu á,
dạ.
Thì họ luôn luôn sợ chiến tranh, nhưng mà chính cái thái độ mà họ sợ chiến tranh chính vậy mà lại gây ra chiến tranh. Thấy không? Vì thay vì họ cứng rắn đó thì là không bao giờ có, bởi vì kẻ thù thấy cái người mà lãnh đạo cứng rắn phải sẵn sàng họ tấn công á thì nó không dám làm, mà còn rụt rè dây vuốt thì nó xảy ra, đó là có sự mâu thuẫn. Thì trong cái câu anh thấy trong câu hỏi là cô có đề cập đến cái nhà phân tích Thérèse Delpech trong cái diện The Rand Foundation đó,
yeah.
Là một chuyện cố của nước Pháp trên nhiều lĩnh vực. Bởi vì thấy hỏi thấy cơ đọc có để mà nhà chiến lược đó là cái gì thì anh cũng muốn nói để cho thính giả hiểu rõ. Thì đây là một cái cơ quan phi lợi nhuận này, cung cấp nghiên cứu phân tích nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó về chiến lược quân sự, về y tế, về kinh tế. Nó này được thành lập năm 1946 giống như là cái cơ quan mà gọi là The Center for Strategic and International Studies, là đúng hơn gọi là trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế của Hoa Kỳ đó. Thì sở dĩ đề cập này để chúng ta thấy cái giá trị nghiên cứu của cái cơ quan này của Pháp. Thì đó là cái người mà nhận định là cái ông đó là có giá trị. Thì Tổng thống Pháp đã có bài cái trong cái này đó thì cái bài phát biểu của tổng thống Pháp thì tại đại học Sorbonne ở Paris ngày 25 tháng 4 đó, thì với cái điều này ông dạch ra cái tầm nhìn của mình về Âu Châu, thì ông cũng dựa vào cái tình chiến lược mà của cơ quan này đưa lên thấy cái nguy hại của Iran. Nghe không? Thì đây là cũng một cuộc vận động của heo, nhưng mà này ông đưa ra thấy rõ ràng là ông kêu gọi Âu Châu đó, và chúng ta phải tự lực, chúng ta không nên ỷ lại dựa vào Hoa Kỳ. Thấy không? Đó, hồi đó giờ bởi cô nhớ hồi trước đây đó khi tổng thống đến đó, thì ông nói cái NATO được cái gì sẽ chết. Có nghĩa là bởi vì tất cả quốc gia này đó họ dồn nỗ lực cho phát triển kinh tế mà không để ý tới vấn đề mà quốc phòng. Do đó mà tổng thống Trump nó yêu cầu họ phải tăng cái quốc phòng tối thiểu là phải 2% trên cái phát triển kinh tế của quốc gia họ. Nhưng mà họ làm lúc đó Pháp là chỉ có 1%, còn hình như Đức là chưa đủ 1% nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ sau cái vụ mà Nga tấn công Ukraine đó thì họ đã tăng lên. Thì hiện tại bây giờ thì Pháp đồ kia đã thấm đòn rồi. Thì trong này ông lại kêu gọi lên nó là đừng, ông đưa ra một cảnh báo người nói rằng là Âu Châu của chúng ta ngày nay là sinh tử và có thể chết. Ông nhấn mạnh Âu Châu phải đối mặt với những rủi ro và áp lực, bao gồm mối đe dọa quân sự, thách thức từ kinh tế và các lực bên ngoài. Nghĩa là ông kêu gọi Âu Châu phải nhận ra điểm yếu của mình, thực hiện hành động quyết đoán để bảo vệ tương lai của mình. Đó thì ông nhìn phân tích nó về bên cái bối cảnh xung đột của Ukraine và Nga. Thì trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine, ông nhấn mạnh là Âu Châu cần phải phản ứng nhanh chóng. Bởi vì cô biết lúc mà bên Mỹ đây có khó khăn mà tranh chấp không có thể cái gì thông qua cái gói và viện trợ cho Ukraine. Thì lúc đó bên Âu Châu hứa là viện trợ rồi là cung cấp để cho Âu Châu là tháng là 1 triệu đạn pháo, nhưng mà họ không làm được, chỉ gần có được 1/3 khó khăn. Thì đó cho do đó mà thấy rõ ràng cái họ thấy nguy cơ đó mà không có một sự quyết tâm.
Dạ.
Yeah. Thì do đó mà ông bây giờ ông có thấy rõ ra, ông có nhấn mạnh lên. Ông nói là Nga là gây mối đe dọa đối với an ninh Âu Châu, đặc biệt là xem xét việc mà Nga hâm gì với vũ khí nguyên tử đó. Thì ông trong khi này thì ông kèm theo như cô nói đó là cái nguy hại đó không phải chỉ riêng đó mà cả bên Iran. Đó là những cái điểm mà ông nêu lên, đó là thực tế bây giờ ít nhất á, mình phải thấy rõ rằng là tổng thống Pháp bây giờ là cũng coi như là thức tỉnh. Chứ không phải hồi đó giờ cái kỹ nghĩ là mình ngon đầu phải không?
Yeah.
Nhưng mà qua cái cuộc mà thấy cái viện trợ của Mỹ này rồi đó, không có đó mà để Âu Châu lên thì cũng không làm gì được hết trơn. Thôi ông mới nhắc lại giờ phải tự mình lên, đừng có ỷ lại dựa vào Hoa Kỳ.
Yeah.
Đó, để họ lên. Thì cô thấy hồi trước thì Tổng thống Trump mà hăm dọa thật sự là ông muốn NATO mạnh chứ đâu phải muốn NATO chết. Bởi vì mấy nước này ỷ lại. Thì tới giờ cái nguy cơ gần tới đó mà họ cũng còn ỷ lại, do đó mà ông Tổng thống Pháp này kêu gọi là phải đoàn kết và phải quyết tâm để mà thực hiện lại đó. Thì anh tóm lại cái bài phát biểu của ông Macron nhấn mạnh là cần thiết của Âu Châu là phải chủ động quyết đoán và kiên cường trước những thách thức toàn cầu. Lời nói ông đóng vai trò như một lời kêu gọi hành động đối với các nhà lãnh đạo cũng như người dân Âu Châu, thúc giục họ đưa ra những lựa chọn sáng suốt để bảo đảm tồn tại sức mạnh của Âu Châu. Thì ngoài đó thì trong cái vấn đề này đeo lên đó, cho biết là khi mà vấn đề hiện tại Tổng thống Trump mặc dầu có những cái bị mà khó khăn về pháp lý này đó, nhưng mà có nhiều trong thời gian qua đó có nhiều các lãnh đạo của Âu Châu đã đến muốn gặp Tổng thống Trump cũng như một số nước Á Châu đã gặp Tổng thống Trump để mà tiếp xúc gì đó. Thì cũng như giống như kỳ rồi là bên phái đoàn Đức qua đó, thì đáng lẽ là ngoại giao Đức là gặp Tổng thống, gặp bên chính quyền của Joe Biden, thì họ lại gặp Tổng thống Trump trước, rồi sau đó không muốn gặp Bộ Ngoại giao thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không tiếp, có biết không?
Dạ vâng.
Đó là những cái lý do đó, là những điểm này đó thì ông còn riêng đối với đoàn Pháp á, thì muốn là tiếp xúc thì lại không có tiếp xúc được. Tổng thống chỉ tiếp xúc được cái giới cái test của ông mà thôi, chứ không có trực tiếp với tổng thống. Dạ. Đó là những cái điểm này, đấy cho đó đây là cái điều mà ông muốn. Ngoài ra để mà nói vấn đề mà đối với Do Thái, thì Do Thái thật sự cô biết đó, hồi đó giờ ông nói với Do Thái là cũng là một cường quốc về nguyên tử, nhưng mà không công bố.
Dạ.
Thấy không? Dạ. Cái không công bố thành thử nói rằng là ở bên Iran này thử lửa này kia đó thì cũng có chừng. Mà bởi vì thật sự thì do Thái và họ, và trước đây cô nhớ hồi mà có cái vụ mà tàu chở hàng mà chứa vô dùm cái mấy tấn đó, và lại bị mất khi qua kinh đào xe đó, bị mất tích. Thì lúc không biết đi đâu, nhưng mà theo điều tra thì ngầm đã biết rằng là đó là đi vào nước Do Thái. Do Thái đã chế tạo, thì hiện tại bây giờ Do Thái đó có thể là thủ đắc khoảng từ 90-400 đầu đạn nguyên tử sẵn sàng tiêu dụng để bảo vệ sống còn của mình.
Wow.
Thì đó là những điều mà cô thấy đó. Thành ra Do Thái nó nhỏ vậy chứ cụ ngầu lắm, chứ không phải đơn giản đâu.
Thật sự ra thì hành Dung thấy là cái nước nhỏ hay lớn không thành vấn đề, nhưng mà nhiều người nói mà hành Dung cũng công nhận người dân Do Thái hình như là họ thông minh và họ giỏi lắm mà. Đó, anh Minh
đúng rồi,
nói vậy mấy đó.
Dạ. Mấy nhà khoa học nguyên tử của Mỹ hay là kia đều là gốc Do Thái không cô?
Đó, bởi vậy. Vâng, thưa anh, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh là trong khi đảng Dân Chủ đang nỗ lực triệt hạ cựu Tổng thống Trump qua các phiên tòa dàn dựng từ liên bang đến tiểu bang tới tấp, thì lại càng làm cho mức tín nhiệm của cử tri Hoa Kỳ đối với Tổng thống Trump càng gia tăng. Thì theo thuộc cuộc thăm dò mới nhất của CNN và SSRS cho thấy là đa số người Hoa Kỳ hiện coi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump là một thành công và nhiệm kỳ Tổng thống của ông Biden là một thất bại. Và trong số những cái người mà được khảo sát đó, thì 55% cho biết họ coi nhiệm kỳ tại tòa Bạch Ốc của cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa là thành công, trong khi 61% nói rằng họ coi cái nhiệm kỳ của Tổng thống Đảng Dân Chủ hiện tại là một thất bại. Thì cuộc thăm dò của CNN diễn ra khi mà điểm trung bình thăm dò ở các tiểu bang chiến trường quan trọng là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin, thì cho thấy đó ông Trump dẫn trước ông Biden ở tất cả các tiểu bang đó. Thì ngoài ra cái tối cao pháp viện đã thụ lý về quyền miễn trừ truy tố của tổng thống hay không, và hiện nay có các cuộc tranh luận bằng miệng tại tòa giữa luật sư của tổng thống Trump và luật sư của Bộ Tư pháp, và được biết là phiên tòa dự kiến sẽ phán quyết vào tháng 6 này. Thì theo anh, cái phán quyết của tối cao pháp viện sẽ theo chiều hướng nào vậy thưa anh?
Dân thì cô biết cái khi mà tổng thống Trump kháng cáo lên tối cao pháp viện đó.
Dạ.
Thì ông cho biết rằng là ông có quyền miễn trừ tất cả những cái tội nào mà khi ông đứng làm. Thì hiện tại bây giờ đó, thì tố cáo số chuyện như đã sẵn sàng là để cứu xét. Trong mấy ngày qua thì có vấn đề tranh luận bằng miệng giữa luật sư bào chữa của tổng thống Trump, luật sư của Bộ Tư pháp, thì mấy quan tòa đã để lắng nghe tất cả sự tranh luận đó. Thì mỗi quan tòa khi đó để đặt những cái câu hỏi, đặt câu hỏi qua những phần đó thì thật sự nó dài dòng lắm. Nếu mà nói đó thì trong cái thời lượng mà anh em mình nói chuyện thì nó không có đủ.
Yeah.
Thì cái chung chung hết đó, thì khi đặt ra vấn đề đó thì người ta nói nếu mà cho rằng là tổng thống Trung không được một nhiễm thì cái điều đó rất là nguy hại trong tương lai, là bởi vì nó như vậy đó sẽ những cái coi như bó tay của tất cả những tổng thống tương lai kia muốn quyết toán làm những việc đi cũng e ngại và cui hại như thế này. Thành thương luôn hiến pháp, mặc dầu nó không có điều nào ghi rõ rằng là miễn trừ như thế nào, thì giờ tòa án mới xét xử lại họ cái chuyện nào là công chính thức mà chuyện nào mà tư, nó để mà tránh hỏi cái những điều nào. thì đương những tranh luận rất là dài, thì cái có trong đó khi bà chánh án mà Bennett đó, chánh án Bennett đó là thì nói rõ rằng nếu mà giờ trường hợp này đó mà cho rằng là giờ là không được miễn trừ thì cái điều đó đã gây ra một tiền lệ khó khăn cho những tổng thống mãn nhiệm ở trong tương lai, mà cứ đưa ra như vậy đó thì khi mà trong đương nhiệm họ không có nghĩa là tóm tắt là cái lập luận này của bên cái của luật sư của tổng thống Trump thì bà kia cũng đồng ý tới cái lập luận đó và cho rằng thấy đó là không thể nào mà để được, thành ra họ đưa cú xét nó thế nào. Thì theo cái nhìn chung của nhiều người đó thì trong đó thì cứ có ông của thường nghị sĩ cái tham của North Carolina đó, thì ông nghĩ rằng là cái chuyện này đó thì tòa đó tới tối cao có thể là sẽ chuyển cho thấy đặt lại vấn đề cái điểm nào mà là để khả năng miễn trừ rộng và các biện pháp rộng rãi đã tìm cách chấm dứt cuộc lật đổ của một cửa liên quan của tổng thống và miễn cưỡng trao quyền cố vấn đặc biệt nhất trao quyền để mà theo đuổi việc đó. Thì sau 3 giờ tranh luận thì số thẩm phán dường như sẵn sàng chấp nhận một kết quả có thể gây nguy hiểm cho khả năng tổ chức phiên tòa trước cuộc bầu cử tháng 11. Thì những người bảo thủ đã tích cực thẩm vấn luật sư đại diện công tố, và đặc biệt thì dường như đã nắm bắt một cái chủ đề trọng tâm là tổng thống Trump nêu ra bằng không có ít nhất một số hình thức miễn trừ. Các tổng thống tương lai sẽ theo thời gian phải chịu các sự truy tố cho động cơ chính trị. Đó là những điểm đó thì nó có thể trả lời với cái tòa án dưới để mà họ xét những điểm nào đưa để mà họ xử ra, thì đó lại kháng cáo lên tòa tối cao lần nữa. Thì đó cái giống như là một cái sự hướng dẫn để làm thế nào đó. Đó là những cái điểm mà anh thấy là nó phải thật sự cô biết cái những sự thủ tục của tòa nó kéo dài lắm, không quyết định nào. Tuy nhiên thì anh thấy có nhiều cái thuận lợi. Giờ cái vấn đề chữ được miễn trừ hay không chưa biết, nhưng mà cái này nó delay, nó vẫn delay chưa giải quyết được sớm bây giờ. Thì đúng vậy là khi cuộc bầu cử tháng 11 thì tổng thống Trump lên thì coi như cái này là bác bỏ hết, là bởi vì khi đó ông quyền tổng thống ông đối với cái tư pháp mà bỏ thì theo cái lập luận người ta đó, cái công tố viên đặc biệt mà ông Smith này đó là không hợp thiết. Vì bởi vì khi đã điều tra những vụ án của cựu tổng thống này đó thì phải cái người mà đề cử là tổng thống Biden hay là hạ viện, chứ còn một bộ trưởng tư pháp ở đây là một viên chức thấp trong bộ pháp không đủ tư cách đó, có nhiều người cũng lập luận trên vấn đề đó. Đó là những cái điểm đó thì hiện tại giờ mình nó chưa có dứt khoát nào hết nào, nhưng mà vẫn lợi thế cho tổng thống Trump trên một vài khía cạnh.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ những cái vừa anh vừa nói. Thì theo anh thấy đó là có những cái thuận lợi, nhưng mà Hạnh Dung hy vọng rằng là tổng thống Trump không thể nào, cái bên đảng Cộng Hòa không thể nào mà ngồi yên để cho bên đảng Dân Chủ họ muốn làm gì thì làm. Thì không biết là mình có hy vọng nhiều phần trăm không thưa anh?
Thì bởi vì tôi biết cái họ càng làm nhiều đó thì lại cái số người dân họ lại càng ủng hộ, cử tri ủng hộ tổng thống tôi nhiều hơn, nhất là cái thành phần trẻ mà dưới 35 tuổi.
Ồ, nghe không? Dạ bây giờ họ đổi hướng rồi đúng không anh?
Hồi trước tôi nhớ cái cuộc bầu cử 2020 thì cái thành phần mà dưới 25 tuổi là Biden rất là cao.
Dạ.
Mà còn bây giờ cái thành phần đó nó có ủng hộ tổng thống rất là cao. Bây giờ thấy rõ ràng là cái chính sách của tổng thống Joe Biden này không có lợi cho họ.
Dạ.
Đó, thành thử ra thì cô nói đó về những dự báo chiến trường mà cô kể đó là gần như là tổng thống Trump là dẫn đầu hết. Thì do đó mà ai cũng thấy rõ là kết quả cuộc bầu cử tháng 1 tới là tổng thống Trump sẽ trở về tòa Bạch Ốc. Thành bên đảng Dân Chủ có chặn bằng những tòa án này kia, nhưng mà thật sự trước đây anh cũng nói với cô là không đi tới đâu được hết. Chỉ làm khó khăn tổng thống Trump và mệt về ngân sách này kia thôi, chứ không làm gì được.
Dạ vâng, thưa anh, cũng vừa hết giờ rồi, anh em mình phải nói tạm biệt nhau để hẹn tuần sau. Cảm ơn anh một lần nữa cho buổi hội luận ngày hôm nay anh nhé. Gặp anh lần sau, chúc anh vui khỏe.
Rồi, cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận hai anh em chúng tôi, và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.